ngày ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay đó, trong cái phần mà bà con gặp sư đó, chúng ta nói về vấn đề hành hành thiền tư niệm xứ. Hành thiền tư niệm xứ không có chú trọng nhiều cái vấn đề ngồi, mà hành thiền tư niệm xứ nhắc nhở các bạn là trong khi đi đứng nằm ngồi bốn oai nghi phải cân bằng và duy trì chánh niệm. Một đối tượng chú hết tâm vào đó, vốn ngồi cho thật lâu không biết gì thế nào sinh hoạt của tâm, đó là cái phương cách tập đưa đến thiền định. Thì lặp lại bốn chuyện: thứ nhất, vốn ngồi cho thật nhiều, chỉ có một đối tượng mà thôi, hoặc hơi thở hoặc cái gì đó không biết, không biết gì về tâm, và gì đây, khi mà muốn ngồi thật lâu thì muốn cái chỗ cho yên tĩnh. Bà muốn ngồi thật lâu này, bạn chỉ có một object thôi, đề mục này, bà muốn ngồi cho thật lâu, bạn chỉ biết đối tượng mà bác không quan sát tâm. Tất cả cái sự thực tập như thế này nó sẽ đưa đến cái chuyện tập thiền định, bảo đảm 100% như vậy. Không không nhất là không hiểu về tâm, ở trong hơi thở rất là thoải mái mà không hiểu gì cái sự sinh hoạt của tâm nữa đó. Ông thầy thường thưa ông Quan Liên Hoài, cái đó là coi chừng đi bàn lạc của thiền định đó. Bây giờ trong cái sự thực tập của chúng ta đó, ông nói rằng là tại sao mà bạn phải ngồi không thôi, trong khi chúng ta có bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, và bốn oai nghi này nó phải phải được quân bình. Chính trong lúc mà chúng ta thực tập này, chúng ta giao tiếp, chúng ta sinh hoạt với những người xung quanh, biết bao nhiêu phiền não nó khởi sanh đó, mình tu tập nhiều hay ít là cái trường hợp đó đó. Bây giờ quý vị nghe cô này có trình pháp này: thưa thầy, khi bắt đầu tu tứ niệm xứ con cảm thấy nó giúp đỡ con rất là nhiều. Tại sao như vậy? Hồi trước mỗi lần mà chùi rửa dọn dẹp nhà tắm với nhà vệ sinh, tại vì bên kia đó tập thể nó có một dãy nhà vệ sinh, một dãy nhà tắm, mà cô này tới khi nào mà tới phiên cô á, mà đi tới chùi cầu tiêu hay là chùi chùi nhà tắm á, thì tâm cô nói như thế này: con vừa chùi mà trong tâm con nó nói mấy cái bà này tu hành mà sao ăn ở dơ giấy nhớp nhúa, nổi cái chuyện đi cầu mà cũng để phẳng tùm lum như vậy. Cứ mỗi lần mà con vô mà con dội cầu mà con thấy dơ giấy nhớp nhúa là trong tâm con nó cằn nhằn, con vẫn làm như thường, nó vẫn làm như thường. Hoặc giả nước đổ phòng ở ngoài phòng tắm, cái người gì mà không có mắt bộ không thấy hay sao, nước tràn ra ngoài như vậy mà bỏ mà đi, đành lòng như vậy hay sao? Con vừa làm mà con vừa tức giận trong lòng. Bây giờ tâm con không bực bội, con chấp tác với chánh niệm, làm thế con cảm thấy được đem được hai sự lợi ích. Cái thứ nhất là con phục vụ cho đại chúng, hay là con phục vụ cho các tập thể, cái community. Bây giờ ra nước không biết ai đổ, bây giờ ra tất cả mọi người đi vô đi ra nó sẽ rất là dơ giấy, đó là chưa kể các ni mà lớn tuổi đi chấp té. Con sẵn sàng, con xuống con chùi rửa cho sạch sẽ và con làm với chánh niệm. Thứ nhất con được hai chuyện: con làm lợi lạc cho đại chúng, hay là những cái người tới họ sẽ cảm thấy được nhẹ nhàng, có cái chỗ cột tiêu sạch sẽ anh sử dụng, hay là nhà tắm sạch sẽ. Và thứ hai nữa, con làm trong trong khi trong duy trì chánh niệm. Tại sao mà con bực bội sân hận, và con nghĩ rằng nếu mà con làm được như vậy thì con cũng tu trong thiền đường vậy, nói vậy đúng không? Ông Trường Sư nói quá đúng. Các bạn lên trên thiền đường, bạn ngồi này giờ giày này qua giờ kia, tâm bạn đôi khi không tỉnh táo, buồn ngủ, còn trong khi mình làm gì mình thấy rõ ràng tâm sân mình này, nó bực bội, nó sân hận này, mình vừa làm vừa quan sát cái tâm sân của mình. Đồng thời mình làm như thế này, mình nói mình sẽ làm để mình phục vụ cho đại chúng, mình phục vụ cho tất cả mọi người. Bạn tu quá trời chứ bạn đòi gì nữa đó. Người ta cứ nhắc nhở mình cho mình hoài như thế này, nghĩa là quý vị thấy không, bất cứ trong lúc nào quý vị cũng phải tu hết trơn. Cô kia cô nói con tới con hành thiền với sư rồi đó, cứ mỗi lần mà con mà sắp sửa mà bạn có thiền mà con đi về nhà đó, là bắt đầu con bắt đầu khó chịu sân hận. Tại sao con sân hận, con bực bội, con đi con về nhà là con ngán lắm, mà con bực quá, con muốn ở chùa luôn, tu cho nó khỏe cho rồi. Tại sao như vậy? Tại vì con về là con thấy một cái đống, một cái mess à, tụi nhỏ áo quần để đống này, chén bát để đầy sinh luôn, tủ lạnh là sửa hết rồi, đồ ăn hết rồi, rồi rồi ngày mai mình phải đi làm, ngày mai mình cần nấu ăn để mình đem đi được cái nọ. Trời ơi nó mệt mỏi rồi. Rồi nói sư sư nói bây giờ đó cô nhớ dùm sư rằng đó, cô tu ở thiền viện rồi ha, tất cả những cái công phu cô tu niệm ở thiền viện đó, tại sao không có cô đem về áp dụng ở ở ở nhà? Bây giờ mình đã tu ở thiền viện rồi này, mình đã đi và đã ngồi để chấp tác ở thiền viện, bây giờ mình về nhà mình sẽ tu. Về nhà khi mình bước vô mình thấy cái đống này rồi, ok để đó, mình sẽ chùi, mình sẽ lau, mình sẽ dọn dẹp, sửa trong nhà thiếu thì mình, nếu mình kêu con mình nó đi mua thì nó không mua thì mình đi mua, ngày mai không có gì thì tới đằng kia mình ăn vô trong cafeteria mình mua, no problem. Thì cô nói con áp dụng thiệt, con về con thấy một đống, thôi con nói thôi được rồi, sư kia mình phải làm trong chánh niệm, xăng tay áo lên chùi rửa sạch sẽ đâu vào đó, trong ngoài dọn dẹp gì đấy, bây giờ qua tủ lạnh thiếu cái gì thì có thể đi mua, nếu mà mua không kịp thôi để đó ngày mai. Cô nói làm chừng vài lần cho mấy đứa con nó biết, cái bữa sau nó không phá, không phá nữa, nó không làm tùm lum nữa, bởi vì cô rét đi nghĩa là nó phá, nó văng, nó xả, cô vẫn biết, cô vẫn dọn dẹp như thường. Cô nói đúng rồi, là con thấy cái này là phải sống trong đời sống hàng ngày, đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong thể sống không phải là tập ở trong thiền viện đâu. Bây giờ con ý thức, tại vì sao mà chứ các sư thường nói phải đem áp dụng cái sự thực tập này trong đời sống hàng ngày. Nếu các bạn hiểu rằng khi mình làm như vậy mình đang phục vụ cho đại chúng, mình làm như vậy mình đang thật sự tu niệm, hiểu như vậy rất đúng. Bất cứ chúng ta làm cái gì, ngay cả những chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu, đi đổ rác, nếu bạn làm với tâm chánh niệm là một hành vi cao thượng, đó là sự thánh thiện đấy. Đó, bây giờ mình đi tới chùa đó mình thấy rác đổ một đống đó, rồi bây giờ không ai, mình xăng tay áo để mình làm, thấy mình vô trong chùa mình tụng kinh tăng giới, mình làm, mình duy trì chánh niệm, mình phục vụ cho chùa, mình giúp đỡ cho chùa, cái chuyện mình làm nó quá quý quá tốt rồi, ông thực sự khen quá trời quá đất. Con cô kia con nói sáng sớm 3 giờ sáng đi lên thiền đường, đi lên tới ngang đó thấy chó nó quào đổ thùng rác tùm lum tại la, mà tất cả mọi người đi ngang, người thì hất qua với người thì dọn, người thì đạp lên trên, cái là đủ thứ, là chuyện là nó càng ngày nó càng quấy ra nữa. Cô mới suy nghĩ bây giờ nên làm hay nên đi lên lên ngồi, nên làm lên ngồi, tâm cứ nói lên làm lên ngồi, thấy chịu không nổi thì muốn làm, nhưng mà tới sắp rưỡi tới giờ ngồi rồi thì cô nói thôi kệ nó, mình làm đi rồi mình duy trì chánh niệm. Kê cô làm xong rồi thì cô lên, kê cô gặp thiền sư, cô vô cô nói thưa sư, con nãy con xin lỗi con vô trễ là tại vì con gió chó nó quậy quá, con phải dọn dẹp cho sạch sẽ đồ vào đó. Cô làm có chánh niệm không? Dạ có. Rồi sa thú cô tu rồi đấy. Mình tu đâu có phải mình ra trước bàn Phật mình mới tu đâu, mình đâu phải mình ngồi thiền giờ này giờ kia mình mới tu đâu, trong đời sống hàng ngày này, bất cứ những cái chuyện nhỏ nhặt mà mình làm được, cái đó là mình làm và tu nữa, mình làm mà đừng nhớ để tâm sân hận. Có một vị hòa thượng tên là Lê Đi Sa Dạ Đo rất là nổi tiếng bên Miến Điện, ngài này là pháp thuật cũng giỏi mà pháp hành cũng giỏi, 86 tuổi rồi, sáng nào dậy sớm chùi cầu tiêu múc nước, phải bên Miến Điện người ta đi đi nhà cầu là có cái nước bên cạnh, là có cái hồi xưa kiểu hồi xưa đó là luôn đổ nước, là ngài quét, ngài đổ lấy nước trong đó ra, ngài bưng nước không nổi nữa nặng quá rồi, là có mấy chú siêu ấp cái đó, còn ngài là chỉ quét cái bồn cho sạch sẽ, múc nước ở trong ra, dội cầu tiêu lòng trong lòng ngoài thì tự nó thôi. Và bạch ngài thôi, ngài nghỉ chứ ngày buổi sáng nào ngài ra ngài làm chi vậy, cái chuyện đó tế toán để cho mấy đứa nhỏ nó làm, để cho mấy chú sa di rồi nó làm. Ngài nói không, chuyện này đâu phải tế toán, tôi làm tôi phục vụ cho đại chúng mà, tôi làm tôi duy trì trách nhiệm, chứ đâu có phải là quý phải có quý vị cứ nghĩ rằng quý vị ngồi trong thiền đường quý vị mới tu đâu, đây là những cái chuyện này mình không làm này đó. Mấy mấy chú sa di nhỏ thì mấy chú không có cẩn thận, xin lỗi chú vô chú đi cầu chú đổ tùm lum tà la, hay là chú dự cầu những đích mà đâu có biết gì đâu, thì mình là người lớn mình thấy cái chuyện nên làm giúp rồi mình giúp rồi mình kêu nó, mình dặn nó, còn các con nhớ đi cầu với ví dụ như sạch sẽ như vậy đó, nghe không, phải còn chừng trong ngoài quét dọn phải đừng để nước rồi như vậy đó, mình nói vậy nó mới nghe chứ, còn mình chỉ tay năm ngón mình la nó không, nó đâu có nghe. Mình thật sự mình làm và mình khuyến khích tất cả mọi người giữ gìn sạch sẽ mới như làm trong chánh niệm, đừng có sân hận, nghe không, mình quan sát cái tâm mình đừng sân hận, mình làm rất được rất là nhiều chuyện. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh mà dạy cái phương pháp định tâm, ngài nói rằng ngài khi mà ngài đi bác á, phải là chúc khách, ngài học rất là nhiều nhiều hơn là cái sự tu niệm của ngài. Ngài nói có ông Mỹ bước vô nói nãy giờ tôi đi mệt lắm rồi, họ dẫn tôi đi tham quan đi chỗ này chỗ kia tôi mệt lắm rồi, bây giờ ngài là cái người cuối cùng á, ngài có khuyên cái gì tôi, là ngài khuyên brief please very brief, tôi không có muốn nghe nhiều nữa tôi mệt quá rồi. Mà ông Mỹ què cái giò. Rồi ông thầy thiền sư, thầy của sư làm sư, thầy nhỏ đó, ngồi để ý, bước vô, ông Mỹ bước vô, sân hận lớp, nói với Hòa Thượng thính, không nói năng gì hết trơn. Rồi xong rồi, ông nói, ông để cho ông nói yên xong rồi, cái Hòa Thượng nói, rồi, nếu như mà bây giờ mà ông muốn tôi brief, nó rất là ngắn, thì tôi chỉ xin nói ông một câu thôi. Ông coi chừng cái tâm sân của ông, nó sẽ làm ông đau khổ đó. bấy nhiêu đó thôi. That's it. Rồi đấy. À. Là ông thầy nhỏ là ông nói cái khi mà các ông đã bước vô, ông hòa thượng đã dòm dòm có mắt biết coi thấy người này tính tình thế nào, đi thế nào, rồi xử lý như thế nào, cái cách thức mà ông kéo ghế ông ngồi rồi vậy, rồi ông dòm người này kia, hòa thượng biết đây là người tâm rất là sanh. Hòa thượng là thinh không có nói năng gì hết, để yên cho ông vô. Rồi bây giờ đó ông muốn cái gì, ông muốn chỉ nói tóm tắt á, mình nói tóm tắt cho ngay, nhắc ông tu giữ cái tâm sanh. Ông đó hết hồn, nói tại sao ông này ông có psychic power, ông có thần thông sao biết mình tâm sanh. Ông tiền thầy nhỏ nói trời ơi, do nó thấy rõ trong trong cái khi mình giao tiếp với người ngoài đó, mình nhìn cặp mắt của mình nhìn người ta, mình hiểu tâm lý của người ta như thế nào, ở trong này nó đã có một cái sự chuẩn bị rõ ràng, do đó cái lời mà nói chuyện ra nó rất là đúng và hợp lý và vừa đủ, không dư không thiếu. Ông thầy thiền sư nhỏ nói trời, ông thầy ông sư cũ, ông thầy hòa thượng tôi tuyệt diệu, cái cách mà đối xử trong cuộc sống hàng ngày quá sáng, mà người này có trí tuệ rất là nhiều, ai hỏi gì ngài không bao giờ ngài trả lời gì đâu, làm thinh chút với đã cũng rồi nói. Có một lần con cái cô kia, cô là con của ngài hòa thượng Ujjotika, con hòa thượng Ujjotika là ai cũng không biết, cô này nổi tiếng đây lắm. Ngài hòa thượng Ujjotika rất nổi tiếng, quý vị nghe Ujjotika hả, là trước chiều mùa hè đó, mà này thết lại hành thiền với ngài thì vậy đó. Cô thấy thích rất là giỏi, đúng là cha nào con đó này, cô này thông minh và là mà hành thiền xuất sắc lắm. Rồi đấy, tình pháp hòa thượng ấy con bưng cái thau thau áo quần á ra cái giếng giặt thì ra, thì khi mà con bước ra thì con thấy ngoài giếng là rất là nhiều mấy cô tu nữ giặt ở đó, thì lúc trong tâm con nó thấy đi vô để nhường cho mấy cô tập trước, nhưng mà thấy có một cô có bưng đồ đi ra, cô đi về thì trống chỗ. Thì cô này á mới bưng cái thau đồ của mình để lên đây cái miệng giếng và chuẩn bị để múc nước đổ trong đó, rồi cô này có lại cái thau liền, xô cái thau vào liền. Cô thét con nào rồi thì cả lúc đó là tâm sanh một ùa lên liền, nó nói mày có biết tao là con ai không, mày có biết tao là con ai không. Khi mà cô nói, khi mà con bắt được cái tâm đó, nó nói mày có biết tao là con ai, là con dòm cái tâm của con, là con nói tiếp tục nữa đi, tiếp tục nói nữa đi, thì nằm thinh. Thưa hòa thượng, bây giờ con thấy rõ ràng là trong phút chốc tâm sân con nó nổi lên rất là dữ, vào trong này nó emotion rồi tinh kinh rồi ra. Thì lúc bây giờ là con muốn tiếp tục để yên cho nó coi thử là nó what happened nữa. Con không muốn chặn cái phiền não của con. Khi ví dụ chẳng hạn như mình tập thiền mà mình thấy cái tâm của mình phiền não, phải không, thì mình tìm mọi cách để mình làm nó cho nó calm down, có vậy không? Cô này cái attitude của hoàn toàn khác, con để yên con coi thử, có thứ phiền não nói tới ngang nào nữa. Nó nói rằng tao là con của thiền sư này, tao tới đây là tao có phép này, mày đâu có phải, cô đừng có ý là cô là tu nữ rồi trong này nó nói ra. Cô nói dòm nó, cô nói chỉ cần nhìn nó một chút xíu vậy thôi, tắt tức thì nó đi liền, đổi cái attitude liền, thay vì xua đuổi chống đối với tâm sân hận, thì cô nói con nhìn nó giống như là con nhìn một cái vở kịch vậy đó, tức thì cái tâm sân nó xuống ngay tức thì. Hòa thượng khen quá khen. Thường thường á, khi nào hoặc phiền não nó tới thì mình, mục đích của mình là mình phải quan sát cái tâm của mình, phải vậy không, coi tâm mình đã nói cái gì, emotion như thế nào, cái feeling, cái sensation là như thế nào, đó là cái phương pháp tập. Và cái attitude của mình là luôn luôn mình muốn push it away, mình muốn nó đi, mình không muốn nó ở này, mệt mỏi quá, nó hành hạ cái tâm mình cực khổ quá, mình không muốn đi. Còn cô này cái attitude cô ngược trở lại, nói tới đây cứ tiếp tục nói nữa đi. Thì cô nói khi cái attitude mình nó thay đổi, cái thái độ mình nó thay đổi là tự nhiên phiền não đi tức thì, gọi là không đánh mà không cái là hu vô chiêu mà thắng hữu chiêu ở chỗ đó, chỉ đứng yên quan sát nó với cái thái độ rất là chân chánh, không sao hết, mày cứ tiếp tục nói tao nghe. Dạ, cô nói tự nhiên nó biến mất rồi. Nói có một lần đó cô lên cô gặp hòa thượng sư mình, cô hỏi bạch ngài có cái sự khác biệt nào giữa một bên là ngã mạn và một bên là tâm sân, có cái sự khác biệt nào không? Tại vì ta nói này, tham sân si là ba cái phải không? Hoặc giả người ta có thể nói tham thì thay vô đó bằng ta gọi là tham ái ngã mạn và tà kiến là tâm si, thì một cách nói khác thôi, tham sân si, bây giờ người ta nói tham ái ngã mạn và tà kiến. Như vậy thì mình thấy sân và ngã mạn hai cái đó một, phải vậy không? Bây giờ có một cái sự thay, có một cái sự phân biệt nào giữa cái tâm ngã mạn và tâm sân không? Khi mình đặt câu hỏi như vậy thì mình thấy rất là rõ ràng cái người mà ngã mạn cũng là cái tôi cái ta nó rất là nhiều, trong đó có tà kiến trong đó nữa, ha. Và trong đó có tâm sân trong đó. Hòa thượng làm thế không nói một tiếng nào hết. Cô này hỏi hai lần hòa thượng không trả lời. Và bạch hòa thượng, xin ngài hoan hỷ ngài giải thích cho con có cái sự khác biệt nào giữa một bên là tâm sân và bên kia là cái ngã mạn. Một lần thứ nhất hòa thượng làm thinh, lần thứ hai là hòa thượng làm thinh, không nói năng gì hết. Ông thầy thiền sư nhỏ lạ quá, tại sao vậy, tại sao mà ngài không trả lời, không chịu trả lời, thì rõ ràng mình cũng hiểu mà. Thì ông làm thinh ông cũng không, hòa thượng không trả lời là không ai dám hỏi thêm gì nữa trơn à. Rồi thôi câu chuyện để yên đó. Đến khi một thời gian ông tu tập đó, cái tự nhiên cái câu chuyện là sống trở lại. Ông nói trời ơi tuyệt diệu, hòa thượng không trả lời rất là tuyệt diệu. Tại sao mà tuyệt diệu? Tại vì Thích Thích là con của ngài Visuddhika, Thích Thích rất là hiểu thế nào là cái sự khác biệt giữa tâm sân và ngã mạn. Nếu mình nói một cách bình thường, thấy không, mình dùng cái trong sách vở kinh sách mình nói tâm sân và ngã mạn, hai cái chuyện này là nó là một cái nhóm sân nhưng mà nó có cái sự khác biệt ở trong đó, có vậy không? Cô Thích Thích là làm sao mà không biết được, mà cô Thích Thích là con ngài Visuddhika nữa. Hòa thượng nhìn cái cô này biết là cô, khi một người mà có thể phân biệt được rõ ràng thế nào là tâm sân, thế nào là tà kiến, mà xuyên qua cái sự thực tập, vị này là một vị A-la-hán. Tôi không dám nói gì hết. Thì khi mình nói là một cách gián tiếp, mình nói mình là A-la-hán. Cô này cô đâu có cần ngài giải thích một cách bình thường. Tùy theo cái người hỏi là ai, chứ phải câu trả lời giống nhau hết trơn. Nếu một người bình thường hỏi, có thể là ngài sử dụng những cái kinh sách và ngài chỉ. Còn không, người này là con của một vị thiền sư, và chắc chắn là họ hiểu như vậy. Họ muốn hỏi mình xuyên qua cái sự tu niệm của ngài, ngài hiểu như thế nào cái sự giữa khác biệt giữa tà kiến và tâm ngã mạn, tâm sân và tâm ngã mạn, mà nói thật như vậy rồi là tức là mình phải a la hán mình mới dám nói. Nên ngài nói bất cứ cái gì mà khi mà hòa thượng mà nói ra rồi rất là chính xác, có lý do hết trơn, không bao giờ mà không biết. Mà ông thầy nhỏ ông nói tôi không hiểu, tôi đi theo hòa thượng mấy năm có những cái chuyện này tôi chưa bao giờ hiểu. Rồi tôi tu tập một thời gian, rồi tôi tiếp xúc với Phật tử rồi vậy đó. Rồi tự nhiên những cái kỷ niệm nó sống trở lại. Bây giờ tôi hiểu rõ ràng quá. Đây là một cái người mà cái nhìn nó quá xa, nó quá trí tuệ. Do đó những cái lời mà nói ra không bao giờ thiếu mà dư mà đủ. Nó luôn luôn nó vừa đủ, không thiếu mà không có gì. Có một cái chuyện khác nữa. Sư biết sư kể trong băng cái gì nghe chưa? Là liên quan tới một ông ở bên Mã Lai đó. Nghe chuyện này chưa? Bài hỏi hòa thượng liên quan tới vấn đề ác đạo quả. Ông từ bên Mã Lai, ông nói rằng là bạch hòa thượng, con là một vị sư người Mã Lai, con đến đây với mục đích là con xin hòa thượng từ bi mà chỉ cho con thử là làm thế nào để tu mà đắc đạo quả a na hàm. Quý vị thấy có bốn ha, tư đà hồn, tư đà hàm, a na hàm thì a la hán, tức là bốn tầng thánh, có vậy không? Thì vị này nói rằng là con đã đắc được cái tầng thứ nhất là tu đà hồn, con đã đắc được tầng thứ hai là tư đà hàm, bây giờ con muốn tới đây để yêu cầu ngài dạy cho con làm thế nào mà đắc được cái tầng thứ ba là a na hàm. Hòa thượng không nói. Thông dịch viên nói hai ba lần, hòa thượng ngậm thân không có nói năng gì hết. Thì tiếp tục tu nữa đi. Ông thầy này cũng không hiểu, nghĩa tại sao trong hòa thượng không trả lời, mà hòa thượng không trả lời, không ai dám hỏi nữa. Cái một thời gian lâu, tự nhiên có một câu chuyện xảy ra, ông nhớ lại, ông nói đúng rồi, hòa thượng không trả lời là đúng. Có rất nhiều lý do để mình không trả lời những câu hỏi đó. Thứ nhất, một vị nào mà đã tu mà hiểu được làm thế nào để đắc đạo quả tu đà hồn, làm thế nào để đắc đạo quả tư đà hàm, vị đấy hiểu rất rõ làm thế nào đắc đạo quả a na hàm, không cần phải đi hỏi ai nữa. Cũng giống như là bây giờ ra, ví dụ như mình biết mà làm bánh, thấy không, một thứ làm bánh mà bánh tây chẳng hạn, thì mình hiểu nguyên tắc của nó là bơ là cái gì đó, thì mới để nó đổ chỉ còn chút xíu là ngon thôi. Bởi mình đã thành rất là, ví dụ chẳng hạn như có một người nào mà giỏi về nấu chè chẳng hạn, có vậy không, thì chè thì nó cũng bấy nhiêu thôi, mà đổi qua đổi lại một chút, thêm này thêm kia một chút kia thôi à. Khi một vị mà đã đắc quả tu đà hồn rồi, vị này không cần phải ai dạy mình làm thế nào để đắc quả tư đà hồn a na hàm. Cái vị nào mà nói rằng tôi đã đắc cái này rồi, bây giờ tôi cần học thêm đắc cái này, nghĩa là họ chưa đắc cái gì hết. Cái vị nghe sư kể cái chuyện này rồi phải không? Cái thứ hai nữa, nếu mình xác nhận với vị này là mình đã đắc là ông muốn học A-la-hàm thì ông phải làm như vậy, nghĩa là mình phải A-la-hàm mình mới dạy người ta A-la-hàm được chứ. Cái này là khoe pháp cao nhân, cái này là phạm cái tội là bất cộng đủ nặng nhất trong các tội đó. Thượng lành tinh không nói không ăn gì hết. Thành ra ông nói rằng mình tu hành như thế này này, tức là ý của các vị hòa thượng mà các ngài ở trong chùa chiền đó, quý vị thấy là rất là yên tĩnh đó. Cả một cái chiến trường đó, bất cứ rất là nhiều người tới họ hỏi, và cái tâm của mình nó phải yên ổn, phải vắng lặng như thế nào để mình xử lý cái vấn đề, chứ không phải là người nào tới mình cũng trả lời bấy nhiêu đó thôi. Gọi là cái đầu óc sáng tạo và cái sự nhạy bén của cái tâm mình đó, khi mà mình đối mặt với một câu hỏi đó, mình phải hiểu cái trình độ của người nghe nè, mình phải biết họ là như thế nào nè, tại sao họ đặt câu hỏi đó, và nếu mà họ đặt câu hỏi thì mình phải trả lời như thế nào thế nào thế nào. Cả một cái nghệ thuật rất là nhiều. Vì vậy có nhiều vị nói rằng ôi các ngài hòa thượng sống ở trong chùa chiền tu hành rồi vậy đâu có cần gì ra tiếp xúc của ngoài đời, mà sao mà tâm tính của các ngài sao trí tuệ vậy. Ngài A Chành Cha, ngài hòa thượng Sử U Minh, ngài hòa thượng Ma Si, các ngài ở trong tu viện vậy cho mà sóng gió khủng khiếp, chứ không phải là không phải trong chùa nghĩa là trẻ yên đâu, không phải gọi là trúc lâm dậy sống, nhưng mà vậy đó, nghĩa là rất nhiều câu chuyện nó xảy ra và mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn. Có một năm đó, ngài hòa thượng Kim Triệu đi qua bên đó, rồi cái trung tâm nó mới khánh thành, mới ăn điểm tâm xong thôi, lúc đó là khoảng chừng 8 giờ kém 15, sư cũng đang đứng ăn điểm tâm, thì bên này một cái dãy binh đình, bên kia là cái nhà ăn, chính giữa nó có cái sato đồ nước, cái quát thật thèn cao khủng khiếp, mà cái già nó là bằng sắt, nó đánh răng nó em tưởng lên để nó hào xuống, tại vì nó xây dưới yếu cái sao không biết, nhào âm đủ mà thật là cái bụng phước báo này, xung quanh dây điện biết là bao nhiêu mà nó đổ ngay vào đúng ngay cái chỗ nào không có dây điện, cái nguyên cái dàn sắt mà nó đập cái dây điện là chắc nó chạm xuống nó nổ cũng chết luôn rồi, không phải chơi rồi rớt, nghĩa là tụi nặng đánh răng nghĩa là sừng luôn, thấy nguyên cái nước nó vừa nhào xuống là mình sợ nó chạm vào dây điện này, và cái thứ hai nữa cái sức nước mà nó ùa ra trong cái bình nó rất là đầy, khủng khiếp quá. Cái người ta lên người ta báo cho hòa thượng, thì mấy người kia kể lại, hòa thượng hỏi có nhớ người nào mà xây cái bình này không, sư nào nhớ cái vị nào xây cái bình này, báo cho họ biết cái bình này bây giờ nó bị gãy, cái dàn sập rồi đấy, thì có kiếm cách nào để mà giúp, để mà sửa lại. Thì cái câu chuyện nó xảy ra ở trong cốc hòa thượng sư không biết, nhưng mà hòa thượng Kim Triệu nói hôm đó đó là cái building mà người ta ở là chỗ này, cái sato đô nước là nằm ngay giữa, bên kia là phía nhà ăn, cốc của hòa thượng phía này, thì là khi mà tới giờ đi ăn cơm là hòa thượng đi trước, hòa thượng Kim Triệu đi sau, tất cả ba bốn vị đi một dãy chư tăng đi tới ngang đó. Thượng Kim Triệu nói ngài đi để nhắm tới nhà ăn, đi thẳng không liếc không nhìn, thấy rằng bên này là cả một cái giống như bãi chiến trường vậy đó, nước sắt uống thứ bao nhiêu người. Hòa thượng đi lập thinh không nói, hòa thượng Kim Triệu cũng liếc coi thử cái chuyện gì xảy ra, tại vì nghe nó sập nguyên cả một sao tô đô nước mà nó sập quá trời than, mà nó sập như vậy chắc là gây damage dữ lắm, ngài cũng dòm dòm ra sao, còn thấy hòa thượng sư mình lập thinh không nói không ăn không gì hết trơn, cứ im lặng đi tránh niệm. Đó là hòa thượng Kim Triệu kể lại cho sư nghe, vì đó là lý do tại sao mà mình nói rằng cái tâm này không già. Cái câu hỏi là tại vì sao mấy người già lú lẫn được cái nọ mà quên trước quên sau rồi phiền não quá là phiền não chửi con chửi cháu như vậy. Ông thầy sư trả lời tâm không có già, cái tâm này nó không bao giờ già hết, nếu mà nó già thì nó đâu đi cưới vợ, 90 tuổi nó còn đi cưới vợ mà, nghĩ nó còn nghĩ còn trẻ mà, phải không? Mà tại vì sao mà nó phiền não nhiều như vậy mà lú lẫn như vậy là tại vì quá nhiều phiền não. Bây giờ muốn cho cái tâm không già thì lấy cái phiền não ra mình nuôi dưỡng nó bằng thiện pháp. Đấy, cái bài tới sẽ đọc cái gì này. Muốn đọc không?
Yeah. Yeah.
Còn không thì mình đi qua bài khác. Nhớ đâu tôi nói đó. Thưa Thầy, nhiều Phật tử hỏi con tại sao các vị xuất gia phần lớn khi tuổi xế chiều hay bị lú lẫn lãng trí. Chết với một tình trạng như thế, các vị này sau bao nhiêu tu năm tu tập sẽ đi về đâu đây? Cô này là một cô bên khắc sĩ đó. Cô nói Phật tử cứ tới nói rằng vị này bây giờ già rồi mà sao bây giờ lú lẫn, nói thục tới thục lui này, bây giờ tuổi xế chiều rồi mà sao mà lú lẫn dữ quá, lãng trí dữ quá. Nếu như mà mình lãng trí mà lú lẫn như vậy thì mình chết sẽ đi về đâu? Thiền sư trả lời: vị xuất gia khi về già mà bị lú lẫn lãng trí, người ấy tu không đúng pháp rồi đấy. Xuất gia không có nghĩa là bạn biết thực tập thiền tứ niệm xứ để thanh lọc phiền não khỏi tâm. Người xuất gia không có thể chơi chắc họ đã tập thiền tứ niệm xứ. Đôi khi người ta xuất gia để người ta đi làm công quả, người ta đi xuất gia để tập thiền định, người ta xuất gia ta làm đủ thứ chuyện. Ngày hôm nay sư nói rằng khi mà quý vị bước vào chùa, quý vị mới thấy là đôi khi các sư không có tu bằng Phật tử nữa. Phật tử tu rất là dữ mà đôi khi các sư không tu. Hay sư sau khi mà vô chùa cạo đầu mặc y vô rồi có được tứ sự cúng dường đầy đủ ăn uống rồi, đôi khi không có nghĩ tới chuyện tu hành nữa. Đi làm cái gì đâu không. Đó là lý do tại sao mà sư nói mình đừng có một cái ý rằng nghĩ rằng là khi mình bước vô trong chùa là toàn là những người trong đó là cái toàn là tăng thân của mình là người lo tu niệm. Cái chuyện đó là cái ảo giác, illusion, không có thiệt. Họ cũng như mình vậy thôi. Khi mà đã quen nước quen cái rồi, biết này biết kia rồi đó, là không, các vị không còn muốn tu nữa. Cuộc đời của sư gặp ít nhất là ba vị mà sa di hòa thượng đó quý vị. Sa di mà hòa thượng đó, nghĩa là khi mà ông đã nắm quyền ở trong chùa ngày hôm qua, nếu sư không ra gì ông muốn đánh có mấy công sư nữa, lớn hả nhỏ hả vẫn giật chăn hết tưng à, thì phải một ông bên pháp. Ông qua bên Thích Ca Thiền Viện cũng vậy đó, ông còn đi tuyên bố tất cả mọi người trên là hòa thượng Kim Triệu và dưới là tôi đó, mà mới có sa di. Lúc đầu cũng vô cũng hành thiền cũng rất là siêng năng rồi, vậy rồi thời gian rồi bắt đầu Phật tử ta làm quen, ta tới ta nhờ chuyện này chuyện kia rồi đi tới nhà người ta socialize rồi cái đằng lát quen đó bắt đầu thả lỏng hết tuổi. Trong khi Phật tử là ta tới chùa ta lo lắng ta tu tập rồi, vậy ta bỏ công ăn việc làm ta tu, còn mình là cứ lên internet kiếm tập bậy tập bạ, đọc tập bậy tập bạ không, thì mình thấy ông này ông nói rằng khi bạn mặc y bạn cạo đầu không có nghĩa là bạn cố gắng devote, tức là bỏ hết các cuộc đời mình để tu, để mong thanh lọc cái tâm này đừng có phiền não. Không đâu, không phải ai cũng như vậy đâu, chứ không phải là nói không có, rất là ít. Người xuất gia không có nghĩa là người ấy biết thực tập thiền tứ niệm xứ, biết tu biết tập để cố gắng mà thanh lọc cái tâm cho bớt phiền não, cho bớt tham sân si. Tu đúng chánh pháp hay là không, đó là điều rất quan trọng. Bạn là người xuất gia rồi mà bạn tu theo có đúng chánh pháp không này? Cái đó là điều rất là quan trọng. Khi mà không đúng chánh pháp thì nó tà, nó đuổi đi tầm bậy tầm bạ. Đó, ngày hôm nay nó có một vị kể sư đó, nó có một sư đó cũng ở Florida đó. Lúc đầu thì cũng tu hành đàng hoàng đó. Rồi bây giờ nó lát là làm toàn cái gì tầm bậy tầm bạ không à. Cúng này cúng kia là sư có một lần sư thấy rõ ràng, tới nhà em của sư đó. Đó thì chữ tăng thì tới ngồi bàn tứ sự người ta cúng dường xong xuôi thì mình đọc kinh rồi mình hồi hướng rồi mình dùng không. Ông xách cái thằng em sư ông đi vòng vòng tới ông dán bùa chỗ này chỗ kia ông đọc lắm chấm. Kêu sư đi theo sư nói không, sư có biết làm cái ba cái chuyện đó đâu. Tại sao bây giờ ngày hôm nay nó ra như vậy? Là tại vì không có thầy hướng dẫn, không có chịu tu tập, không có biết gì hết. Rồi bây giờ đó Phật tử tới người ta nói cái gì rồi bây giờ mình bất chấp làm theo để cho người ta vui. Mình quên mình đi tu để làm gì. Sư nói vậy không phải là sư có thể nói là sư hay sư giỏi đâu, nhưng mà sư nhắc nhở sư hoài là như vậy đó. Tại một ngày nào đó mà mình mà vô ý mà quên mình làm phiền não nó nhảy vô. Nghĩa là khi mà mình làm nhiều chuyện quá, mình so busy, heavy duty. Lúc bây giờ là ai đã đứng sẵn như này. Lúc bây giờ là tiền bạc đã đứng sẵn để chờ mình đó. Sư thấy cảm nhận điều đó rất rõ, cá nhân sư không dám bị khác, sư không biết sao. Khi mà cái tâm sư mà nó động rồi đó nghe, là nó đi kiếm người này người kia, nó nói, nó kiếm cái chuyện này chuyện kia, nó san sẻ rồi vậy. Mà thật ra mình càng chia sẻ, mình càng nói bao nhiêu, mình càng phiền não bao nhiêu, Phật tử họ coi thường mình. Bởi vì mình không biết tu, mình không biết đem cái đó trở lại với mình và mình quán chiếu nó để rồi mình tự giải quyết cái nội tâm của mình. Mình đem ra mình phân bua, mình nói chuyện này chuyện kia, họ đâu có biết giải quyết làm sao. Vì vậy cái thầy, ông thầy cũng nói rằng khi mà bạn mà phiền não đó, bạn nhớ này, nhớ tu tập để đem cái phiền não này đem vô trong nội tâm mình này, đừng có bày ra ngoài nữa. Mình càng đi mà mình nói cho nhiều người nữa là những cái người này họ sẽ cho mình những cái lời khuyên, mình khuyên rất là bậy, đôi khi còn rối rắm thêm nữa, rồi đôi khi tình phiêu nữa, người này nói vậy người kia nói vậy người kia nói vậy, mình không biết nghe ai nữa. Lúc bây giờ đừng có suy nghĩ gì nhiều, trở lại cái sự tu tập của mình, ngồi yên, giữ tâm yên tĩnh, duy trì chánh niệm, coi cái tâm mình suy nghĩ nó chấn động mình như thế nào đó, mình trở lại mình học cái phiền não của mình. Lúc bây giờ bạn sẽ kiếm ra cái lời giải cho cái vấn đề của bạn. sư ở mấy năm sư ở một mình mới đất là sư thấy rất là rõ ràng. Đó là một cái lời khuyên rất là quý báu. Khi mà có một cái chuyện đau khổ, đừng có nói gì hết trơn nữa, ngồi xuống hành thiền đi, đem ra là tự nhiên trong này nó trào ra bao nhiêu cái chuyện đau khổ, nó nói rất là dữ, nó phê bình, nó chỉ trích, nó đập bên này, tá bên nọ, không làm dữ tợn không thiếu. Mình nhắc nó suy nghĩ, mình chánh niệm, nó suy nghĩ, mình chánh niệm, lúc đó không cần nằm, không cần ngủ, muốn cái vị trí sinh nào cũng được cái trơn, mà sư thường thường sư nằm không à, thư giãn thoải mái cho nó nghĩ. Mày nghĩ tao duy trì chánh niệm, mày nghĩ tao duy trì chánh niệm, à cái thằng này nha, nó là tôi là tu hành, nó dám lại nó lừa gạt tôi để nó lấy tiền. Mình nghĩ vậy được rồi, được duy trì trách nhiệm, đem trở lại này mình làm một lát rồi tự nhiên bắt đầu là cái negative energy nó càng ngày mình thấy nó giảm bớt, cái tâm mình yên ngủ nào này. Vì vậy người xuất gia mặc y cạo đầu, điều đó không có nghĩa đâu, người ấy cố gắng tu tập để diệt trừ thiền não tham sân si rất là ít. Tu đúng theo chánh pháp hay là không, điều rất quan trọng. Nếu bạn tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người già tâm càng lúc càng bình an, tâm các vị ấy yên ổn, sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống của các ngài rất có ý nghĩa. Và mỗi lần nói như thế, tôi nghĩ tới thầy của tôi, Hòa Thượng Sử Minh là một trường hợp rất sống động. Tôi nghĩ tới thầy của tôi, 90 mấy tuổi, quá sáng suốt, quá trí tuệ. Hòa Thượng Tâm Phu Lưu cũng vậy, thầy của ngài Usutika, trời ơi, không thể nào mình ngờ một ông già 96 tuổi mà sáng suốt mà tỉnh táo mà nhanh lẹ như vậy đó. Ngài thấp con lắm, ngài còn thấp hơn sư nữa đó. Ngài Hòa Thượng thầy của ngài Usutika đó, Tông Phu Lưu đó, trời ơi, các vị đó mình thấy tới gần tâm rất nhẹ nhàng mát mẻ vô cùng. Nó cả một cái công trình tu niệm chứ không phải là khơi khơi một ngày hai ngày mà làm được chuyện đó, có vậy không? Mình nhìn những cái gương như vậy mình thấy đúng là cái người tu nó đi vào một cái đường kia bằng ngài, nó làm cho cái energy nó càng ngày nó positive. Không cần nói gì đó, Phật tử tới ta rất là vui. Ngài không biết tiếng Anh, ngài không biết tiếng Việt, ngài ngồi cười vậy đó, Phật tử nói gì đó cũng cười vậy thôi. Ông phong dịch cũng tới kệ, cứ tới thôi, cái bàn con cứ ngồi vậy, ngài đi ngồi cười không à. Rất là dễ thương. Rồi có bữa rồi, ngài Usutika trong một bài pháp, ngài nói thầy tôi đó, bây giờ nó lớn rồi, thì bây giờ cái não bộ nó yếu rồi đó. Tôi hỏi, sao mà hôm nay mà không thấy ai dọn cơm cho mình ăn cái trơn vậy sư? Hỏi cái ông bà thị giả đó. Cái ông thị giả nói, dạ mô Phật, dạ được, ngài yên tâm đi. Lấy cái ly chút mật ong, chút sà tu ma đu, cái đường có miếng điện quậy giá bánh ngay đây, ngay dùng đấy ra. À vậy hả? À thôi được, à, uống chút rồi đi ngủ. Rồi xong cơm đó quên 9 giờ tối mà cơm gì nữa, đến ru thoải mái, không có sao hết trơn. Thì lẫn mà lẫn, nhưng mà đâu có phiền não. Nó thấy có giờ nước, ly nước rồi, giờ đó là cái này là cơm, ông kia ông cũng dụ vậy, ông thì giả cũng ác như vậy. Ngài đang hỏi sao mà không có nụ phút, thì ngài bây giờ đây phút đây này rồi tôi uống sao mà yên, không phiền não chút nào hết. Thưa thầy, nếu chúng ta thực hành cho miên mật và liên tục thường tứ niệm xứ, liệu có tránh được cái trường hợp cái nỗi lo này không? Trả lời dĩ nhiên là có. Người biết tu thiền tứ niệm xứ nhờ có niệm, có định, có tuệ, tâm luôn luôn sáng suốt minh mẫn, làm sao mà lẫn được. Lúc sang dạy thiền bên Mỹ, các người Mỹ thường ưa hỏi tôi những điều liên quan tới tuổi già. Họ bị ám ảnh rằng hễ mà càng lớn tuổi thì càng lú lẫn đảm trí. Đó gần như là một cái định luật mà không bao giờ mà không ai mà tránh khỏi. Hễ mà càng già thì càng lú lẫn, càng đảm trí, càng quên trước quên sau vậy đó. Gần như là một cái định luật, là cái chuyện là không có thể là unavoidable, không có ai mà đánh được. Những vị này thắc mắc tại sao càng lớn tuổi thì tâm lực mỗi lúc mỗi yếu đuối và sút kém, khi tâm càng yếu trí nhớ sút kém, quên trước quên sau hoài như thế. Tại vì sao vị quốc này hỏi rằng tại sao mà khi mà càng già thì tâm lực mỗi lúc mỗi yếu, vì tâm lực nó yếu, sức mạnh của tâm nó yếu rồi thì tâm nó càng lúc nó trí nhớ sút kém, làm cho mình quên trước quên sau. Tôi nói tâm không bao giờ yếu nếu bạn có tu hành. Khi tu tập chánh niệm, định, trí tuệ, đây là các thiện pháp. Nếu thiện pháp càng lúc càng sung mãn thì tâm lực sẽ càng lúc càng hùng mạnh. Người không tu tập trí tuệ ít, tâm si rất là nhiều, phiền não nhiều, cho nên tâm mới yếu, mới sinh ra lú lẫn với đảm trí. Cái lú lẫn đảm trí đây là do tại phiền não quá, tâm si quá nhiều. Có phiền não chuyện này, phiền não chuyện kia, mà nhiều nhất là cho tâm si. Tâm si nó dẫn tới cái chuyện phiền não mà, vì tâm si quá nhiều, do đó nó lu lẫn lãng trí. Hãy nhớ là tâm không bao giờ già nếu nó được bồi bổ bằng thiện pháp, bằng chánh niệm và trí tuệ. Vì tâm si quá nhiều do không khéo tu, cho nên mới đưa đến tình trạng quên trước quên sau lúc lớn tuổi. Càng quên càng lẫn thì si càng lúc càng dày, và cứ thế nó làm cái vòng luẩn quẩn. Thân già yếu nhưng tâm sẽ càng lúc càng trẻ càng khỏe nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng tâm của chúng ta. Nuôi dưỡng tâm nghĩa là hãy cho tâm ăn các thiện pháp như niệm, định và tuệ. Tâm sẽ trẻ, sẽ khỏe thì lúc già chúng ta sẽ rất sáng suốt, tỉnh táo, dù thân của chúng ta có yếu đuối, có mùi lược ăn nữa. Khi mà bạn già rồi thì tâm thân của bạn sẽ yếu à. Nhưng mà nhờ tu hành thì cái tâm mình nó càng lúc càng khỏe. Khi mà cái người mà tu hành rồi đó thì không phiền não. Đó, mình dễ chấp nhận. Đó, mình thấy là bây giờ đó mình có về, mình ở, mình lớn tuổi rồi ha. Bây giờ mình về mình có ở với con với cái thì nó làm gì nó làm thôi, kệ nó, ha. Mình ở trong phòng mình hành thiền, mình nghe binh, mình nghe kinh, nghe sách, thì chuyện cái chuyện của nó, chuyện gia đình của nó để yên. Sư có một bà gì đó cái gì. Từ lúc mà bà qua Mỹ đến giờ là bà đi theo bà ở với đứa con là hết đứa này tới đứa kia. Rồi cái thằng cuối cùng là tệ nhất à, nó xảy ra đó. Nó là vừa lấy tiền lấy bạc của bà rồi mà còn nó bây giờ đó bà đi ra à, bà nói rằng là thôi bây giờ đó bà không, nó đòi đi dọn nhà đi xa à. Thì bà nói nếu mà mày đi xa thì tao má không có đi theo con được đâu, là tại vì đó là tao nhờ chị mày nấu nướng mà chị mày nói rằng là má đi xa quá tôi lái xe tôi không đưa được. Đó, tí như bây giờ đó ở ở đây thì ở Geneva thì được, mà ra tới Oviedo thì còn tôi còn đi, mà đi ra tới Orlando mà tôi cứ nấu mà đem ra cho má ăn ngoài tôi đâu có ra được. Thì thôi bây giờ đó, tốt nhất là thì bây giờ phòng nhà tôi cũng có phòng thì má cứ qua đây má ở đó, rồi thì kêu thằng kia rồi tôi muốn đi đâu đi có bao nhiêu đó thôi. Vậy mà thằng kia nó nổi điên lên, nó la, nó hét, nó chửi bà đó. Nó nói bà đó, bà muốn đi đâu bà để cái housing lại cho tôi, tức là khi mà bà này vô ở thì có cái housing, thì nhờ cái housing đó thành ra nó mới ở được trong cái nhà đó. Nhà đó là nhà của nó mua mà nó khai gian, nó nói là của người khác, mà vì cái nhà nó lớn quá thì bà này đem cái housing vô, thì nhờ cái housing này ta mới cho ở trong cái đó. Thì bây giờ đi ra mất quyền lợi của nó, vậy là nó chửi bới, nó làm sùm sùm khổ. Rồi bây giờ nó bà đòi đi ra bà ở riêng rồi, vậy bà không muốn ở với đứa nào trơn, nhưng mà nhà nước nó đâu cho ở, 86 tuổi rồi già rồi, nó đâu có cho mà độc thân ở mình được, nó sợ lẫn mà. Thấy không? Khổ quá. Rồi cái tụi này mới nói rằng thôi bây giờ đó thôi bà ráng ở đó đi. Sư kêu bà làm gì? Thôi bà ráng ở đó. Khuyên lên bà đó. Mà sư mà riêng sư nói là kệ đó. Bây giờ bà hiểu, bà nói hồi trước mà tôi ở đây tôi cũng đã gặp problem rồi. Đó, thằng rể của tôi nó cũng làm khó khăn với tôi rồi. Bây giờ hỏi nó khó khăn về cái điểm nào mình cứ biết ra không? Là hồi xưa nó không muốn cho bà nấu. Bà nấu nó sợ cháy nhà của nó. Thì bây giờ đừng nấu. Nó có gì mình ăn cái đó. Đó rồi ngày hôm nay đó sư rảnh rỗi rồi sư kêu cho bà số hỏi thăm, mà nói sư ạ, bây giờ con quyết định rồi. Chết tốt con cũng ở đây mà xấu con cũng ở đây. Con bây giờ con già 86 tuổi con đi đâu nữa. Con nhớ lời sư dạy là xấu cũng ở mà tốt cũng ở, không đi đâu chi nữa. Đi đâu thì nó cũng vậy thôi. Bị ở đâu cũng tham sân si, con mình nhưng mà tâm của nó là tâm tham sân si mà. Nếu mà gì hiểu vậy là quá tốt rồi. Bà hiểu vậy là quá, bà quá hiểu rồi, thấy không? Đi đâu cũng phiền não thôi. Thì bây giờ đó, vậy tôi hỏi bà ở trong nhà bà làm gì? Thì con ngồi thiền, thì con nghe pháp, lâu lâu cũng mở radio, mở tivi, có vậy thôi. Nó làm gì làm ngoài đó. Nó làm chay hát bội, bà nói làm chay hát bội, làm cái gì ngoài kệ đó. Con ở trong phòng mình con, không đụng chạm gì trơn. Thì bây giờ đứa con gái này càng lúc nó còn càng mến bà nữa. Đó, nhưng mà mình thấy cũng mới có mấy tháng là chưa biết câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Thì anh chị em thấy cha mẹ đó mà còn như vậy thì hú chi bạn bè và người thân của mình, thấy không? Cái khi mà phiền não tham sân si mà nó nhảy vô rồi là hết cha hết mẹ hết anh hết em, người ta chỉ nghĩ cái này thôi, và hết mà cái này thì hết bà con rồi, phải vậy không? Thì mình cũng sư nói cô trách nó làm gì, bị bà tu nữ đó, cô đừng có trách nó. Khi mà bà sinh nó ra nó là cái thằng con để là cái một cứng đầu ngỗ nghịch, bà khổ với nó không biết bao nhiêu trận. Bà nói tôi lo cho nó từ nhỏ tới lớn, bà đừng cứ nghĩ vậy nữa, bà càng nghĩ như vậy tức là bà càng nổi sân nữa. Tôi lo cho nó bây giờ mà nó đuổi tôi ra khỏi nhà, cứ nghĩ như vậy là khổ à. Thôi, mình cái nghiệp của mình đã đuổi người ta rồi, bây giờ người ta đuổi mình thôi, mình chấp nhận. Cái nghiệp của mình mượn cái tay của thằng con mình, chẳng phải là nó, có vậy không? Mình không bị nó đuổi thì người khác cũng đuổi mình thôi à. Mình không bị người khác chửi thì là người, mình không, nó không chửi mình thì là người khác cũng chửi mình thôi, bởi vì cái nghiệp của mình mà. Nghiệp của mình chỉ mượn cái miệng đó thôi, thì mình phải tội nghiệp cho nó, phải không? nó đang tạo một cái nhân mới này, mẹ ác nữa. Chửi cha mắng mẹ đâu phải là chuyện nhỏ đâu, rất là nguy hiểm. Đó, mình phải tội nghiệp, mình thương cho nó. Nó may may nó chửi mình thôi, mà nó chưa đánh bà đó, mừng, kể chấp nhận đi. Bây giờ mình đi đâu nó cũng vậy thôi, thấy không? Khi mà cái quyền lợi, khi mà tiền bạc nó đã đụng tới rồi là người ta hết, ta quên hết tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng thân và tâm có mối liên quan rất là chặt chẽ. Khi thân nó bị đau yếu, như bị giải phẫu, u não chẳng hạn đó, hay bị chấn thương sọ não, bị stroke rồi vậy đó, thì trí nhớ cũng có thể mất, nhưng các phẩm tính của tâm, niệm, định, tuệ không bao giờ sụt giảm. Đó, ví dụ như Ngài Hòa Thượng đó, già rồi khi nó quên à, ăn rồi buổi tối còn hỏi sao hôm nay chưa ai đem đồ ăn tới cho mình hết trơn. Đó, nhưng mà không phiền não. Rồi ông kia đưa cho ly nước, tôi uống rồi, ok, được rồi, không sao hết. Tôi nhớ có một cái cô đó, cô đi hành thiền trong một nhóm sư thâm dịch. Cô lại cô gặp Ngài Thiền Sư, cái vị Thiền Sư đó, cô hỏi. Cô nói rằng là con có một cái câu chuyện rất là đau khổ một cái trong nội tâm con, mà bây giờ con ngồi thiền nó sắp trở lại. Con nghĩ rằng chắc có lẽ là con chịu nữa, con phải đi về. Là bởi vì con đau khổ quá. Khi mà cái hình ảnh này nó sống trở lại trong tâm tâm, con không có thể nào thiền được. Thì bây giờ con muốn nhờ sư giúp cho con. Đó. Hoặc là nếu như mà sư dạy con mà con vượt qua được thì con tiếp tục con hành thiền. Mà nếu như mà một cái lý do nào đó mà khi mà cái hình ảnh đó nó sống trở lại thì con không muốn ngồi thiền nữa. Vì con ngồi thiền là nó sống trở lại. Thì hỏi câu chuyện là như thế nào thì cô này mới nói rằng là hồi xưa ở bên Việt Nam á, mẹ cô đó là sống bằng nghề buôn bán. Đó. Bà này bán gì ngoài chợ đó. Thành ra là trong nhà đó giống như bán chè bán cháo rồi cái gì đó, thì cái cô này cũng khá lớn rồi, 1-2 tuổi lúc đó còn nhỏ, hai chị em mới là phụ giúp mẹ. Tỷ như ví dụ ngoài kia là bà bán chè, bà cần cái gì thì bà kêu vô thì đem gạo, đem thóc, đem cái gì đó, đem đồ ăn đủ, đem đường, đem đồ gì cho bà ra thế đó. Thì cái gia đình cũng rất bận rộn, nhưng có bà ngoại nữa. Thì hồi xưa bà ngoại còn khỏe, bà ngoại cũng tiếp tay giúp như vậy đó. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì bà ngoại hết làm nổi, bà hồn chỗ, bà không biết tại sao mà cái chân bà bị sụi bại, đi không được nữa. Đó thì là bây giờ đó, một mặt là phải giúp mẹ buôn bán, một mặt là bây giờ phải lo cho bà ngoại. Nó có hai đứa cháu gái. Thì cô này cô nói trời ơi, nó tất bật, nó khổ quá, tụi con nhỏ cũng không đi học đi hành gì được nữa. Đi học về là một mặt là phải lo đem đồ, đem đạc, đem đậu, đem đường ra cho má để má bán vào đó, rồi một mặt là bà ngoại kêu phải ăn mới uống được vậy đó. Rồi tới lúc kia chị không nổi nữa thì là bắt đầu bỏ lơ bà. Nghĩa là xin lỗi, bữa đói bữa no. Rồi bật bỏ lơ ngoài thì bà bắt đầu bật yếu, bà đi không nổi nữa, bà nằm bà ỉa đái tại chỗ. Thì lúc đầu còn dọn dẹp, cô nói tới một lúc là ngán ngẩm quá rồi. Một lần bà ỉa vậy đó, kéo bà ra ngoài cái trước khiên nhà đó, cối đồ hết rồi, lấy nước xịt thì bà đau quá rồi, bà lạnh quá rồi, bà la cô này lúc đầu còn quá thôi, ngoài ráng chịu đi cho bây giờ dơ quá, khôi quá, lát chịu đánh luôn, đánh chảy máu luôn, đánh tràn vào mũi luôn. Thì cái hành hạ một lát thì bà chịu nữa, bà chết. Đó thì cô này đã, khi mà bà chết thì mấy cô này khỏe sung sướng đó. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, đi suy nghĩ lại, giờ ngồi thiền nó tạo trở lại, đau khổ quá. Thì cảnh tượng bà ngoại già mới răng rụng hết trơn, bây giờ đánh máu mũi máu miệng nó chảy ra. Bây giờ làm sao mà cho cái tâm nó đừng có hối hận đau khổ. Ngài Thiền Sư nói, một khi mà cái ác nghiệp mình đã tạo rồi thì giống như nước đổ xuống đất rồi, mình không có làm gì được. Hãy để cho nó vận hành tự nhiên của nó. Tới lúc mà nhân duyên nó trả là mình phải chịu thôi. Thì bây giờ mình nhắc mình một điều đó, chuyện đã qua rồi, mình lầm lỗi như vậy, từ nay về sau mình nhớ mình đừng làm những ác nghiệp này nữa này. Là một chuyện. Chuyện thứ hai, nó quên nó đi. Nó tới, mình duy trì chánh niệm, mình biết đây chỉ là cái memory mà thôi. Câu chuyện nó đã xảy ra rồi. Mình không có làm gì được, mình bó tay, mình helpless rồi. Bây giờ whatever happened, arise, mình biết đây là cái memory, thì tâm mình nó nhớ lại, chỉ aware đó thôi, let go. Và nhắc mình rằng là bây giờ mình không làm gì được, thì thôi thì bây giờ mình tu hành, thì mình chia phước cho bạn. Còn khi mà ác nghiệp, một khi mà đã tạo ra rồi, mà giống như nước mà đổ xuống đất rồi, mình không làm được nữa. Và ông nói rằng, nếu mà cô không có chịu tập, mà cô không thành như vậy, thì những cái memory đó, nó tới nó sẽ torture cô, nó sẽ làm cho cô đau khổ, là cô bỏ thiền á. Vì vậy những người nào mà có những cái quá khứ mà hãi hùng, là những cái kỷ niệm mà đau buồn á, họ ít sợ, họ không dám hành thiền đâu, họ sợ lắm. Bị hành thiền nó nhớ lại rất là rõ, vividly, rõ ràng. nói cái gì, làm cái gì, đánh ai, chửi ai, nhớ không thể không còn thiếu một cái chi tiết nào trơn. Thành ra cái tốt nhất, một là ngồi đó và cố gắng tập cái phương pháp này về tâm, hai đừng có hành thiền, cái hành thiền nó sống trở lại. Nhưng mà đó, có một người thắc mắc khoảng thiền sư, vậy rồi có yên không? Nó không yên đâu, nó sẽ không yên đâu, là tại vì mình lãng quên đó mà, thấy không? Tự nhiên bây giờ nó nhớ lại mình đi làm chuyện này chuyện kia thì mình quên, mình không mất, mình ngồi yên thì nó nhớ, phải vậy không? Mà bây giờ mình đi buôn đi bán làm ăn nói chuyện mình giao tiếp thì nó quên, rồi sao nó có quên luôn? Ông nói không, khi chết nó sẽ nhớ, và phút giây cận tử lúc đó là nằm yên rồi, lúc đó là mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn ngửi, lưỡi năm căn là đóng hết, lúc đó ý căn đi kiếm những đau khổ nó kéo nó lại. Vì vậy thiền tập là bạn làm ngay bây giờ để mình làm quen với những cái đau khổ này, bạn get familiar với nó, bạn deal với nó khi chút để mình giải quyết những cái đau khổ mà rối rắm trong nội tâm của mình. Mình đang khỏe mạnh, mình đang minh mẫn, mình đang sáng suốt này, mình ngồi thiền này thì những cái kỷ niệm nó tới, mình sẽ sẵn sàng có đủ lực để mình đối với nó. Còn một khi mà mình đã già đó rồi thì khi mà nghĩa là tâm lực lúc bây giờ nó rất là yếu, mình sắp sửa chết rồi đó, tâm lực mình yếu lắm rồi, nó ùa tới mà nó chỉ cho mình quay là mình đau khổ, là mình đi về đâu, cái đó mình hiểu rất là rõ. Thành ra nói rằng nếu mà mình chịu không nổi, mình không tập được thì mình bỏ, mình hành thiền đi. Bỏ đó là chỉ nói về những cái người không tu mà thôi, còn những người có tu phải hiểu rằng sooner or later rồi nó sẽ trở lại, và nó chờ cái lúc mà mình đau, lúc mà mình sắp sửa chết, nó sẽ trở lại với mình đấy. Sư nói vậy anh chị em hiểu chưa? Thưa thiền sư, xin ngài giúp con làm thế nào để trả lời với Phật tử cho ổn đi. Chẳng lẽ mình nói rằng các vị ấy xuất gia mà không biết tu hành cho đúng pháp hay sao? Con cũng không biết trả lời sao nữa. Ồ, dễ lắm. Hãy tìm cách nói một khéo léo. Ví dụ như cô có thể nói rằng, này quý vị ơi, đa phần người lớn tuổi thì bị như vậy đấy, bởi vì cái tưởng nó bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên sau đó mình giải thích cho Phật tử biết rằng, nếu mà các bạn chịu khó hành thiền, làm cho tâm lực càng ngày càng mạnh, thì khi già mình sẽ không được như vậy, chắc chắn 100%. Nghĩa là dĩ nhiên là mình không có nói rằng, ô các vị này là tu đúng pháp, mình nói ô tôi già thì như vậy thôi. Đấy. Nhưng mà quý vị thấy không, nếu mình đã như vậy, thì bây giờ có cái phương cách này, quý vị đang tu bồi bổ cái tâm mình bằng cái thiện pháp, rồi cái tâm mình nó không phiền não, dù ăn được không được, dù mà đi không được, xin lỗi đái ỉa phải nhờ người ta dẫn đi, đừng có phiền não về cái chuyện đó. Chấp nhận nói là một cái chuyện tự nhiên. Đó, bây giờ quý vị tưởng tượng là bây giờ đó mình muốn đi tiểu thì mình chạy bộ đi tiểu. Mà đến khi bây giờ mình đi tiểu, mình cũng phải nhờ người ta đưa mình đi nữa. Khổ là biết chừng nào, thấy không? Rồi mình ăn, mình uống. Xin nhớ có một ông bác đó. Trời ơi, ông là hội trưởng hội Phật học Trung Phần. Rồi ông là chủ tịch. Ủa sao ông làm đủ thứ chuyện. Đến khi ông già, con khỏe đó. Mắm lẫn, xin lỗi đi cầu. Ông ỉ trong quần người nào ngay. Không cần control được cái ruột nó yếu rồi. Mà khi mà ông đi cầu trong quần, mà ông phải đi, xin lỗi đó, con tới đem đồ ăn tới cho ông ăn, người ta dặn, người ta nói, mấy chú mấy cô đừng có đem tới, ông ăn, ông đi cầu trong quần, không có lo được, rồi mấy người cũng chịu. Ví dụ chẳng hạn như cô, cái cô mà có sát, cô nói, trước khi mà ví dụ như người ta tới rồi vậy là mình mặc tả đồ cho ông, rồi dặn cho ăn ít thôi, bởi vì khi mà ông già ông ngon miệng mà, ăn vô nhiều quá, nó ra trong cầu trong quần luôn, rồi để quý vị biết sao không? Cái cô mà cô nói, trời đất ơi, ông là cái người từ trước giờ, ông là cái người mà trong một cái quá khứ quá huy hoàng, mà con hồi xưa là con là người thối tớ trong nhà mà, ông chấp nhận, ông cho con là làm con của ông là cũng giống như là ông thương làm vậy thôi, chứ mà ông là phải trên, phải cha, phải chú, phải bác. Thành ra khi mà ông ỉ trong quần rồi là ông bao giờ nói, quý vị biết không, ông cổi cái quần đùi của ông ra, ông đem tới làm bộ ông giặt. Nói, trời ơi, nó càng thêm dơ giấy nhất nữa, vậy bây giờ làm sao đây? Nói, bác ơi, bác khi nào mà bác có con sẵn sàng, con thay quần cho bác. Bác đừng có lo lắng gì tới bác già, cái ruột bác nó yếu thì vậy thôi. Con ơi, bác khổ biết chừng nào. Ngày nào bác còn huy hoàng, bây giờ ngày hôm nay con bác phải ngồi đây mà. Mỗi lần bác đi cầu, bác phải nhờ tới con là vậy. Bác đau khổ quá. Ông nói đau khổ, bác chết luôn. Chỉ không nói, không chấp nhận cái sự thật nó quá phũ phàng. Tới một lúc nào đó con mình nó bỏ hết. Con ông á. Anh thì làm về cái bằng captain tàu bên Tây, một anh thì làm trưởng, làm cái gì ở dưới Texas á, làm kỹ sư trong một cái hãng dầu hỏa rất là lớn, còn cái cô đó thì là có tiệm ăn, tiệm giặt, tiệm đồ gì đó ở bên cơ sở bên Pháp, bên Đức rồi nữa. Người nào qua cũng lắc đầu, kệ đó, giao cô lo được lo, còn tôi thấy vô trong nhà già, cái tôi lo, tôi lo không được, tôi bận quá, I'm so busy. Cô muốn là, tôi mới nói trời ơi tội nghiệp bác, bây giờ bác già rồi, thì bác già rồi nhưng mà ai lo được, anh chị lo không được, em thương bác hả, tại vì cô này con nuôi đó. Em thương bác thì em đem bác về nuôi, chịu nổi. Cuối cùng ông cũng chết, chết trong đau khổ. Khi mà ông chết, ông rên, ông rỉ, ông la, ông thấy người này, ông thấy người kia, cô này cũng sợ luôn. Rồi kêu các sư lại, các sư nói, từ trước đến giờ ông là hội, chủ tịch, ông là làm hội trưởng hội Phật học mà ông có chịu tu đâu. Ông suốt ngày lắm đi nói chỗ này chỗ kia, ông giảng đạo, ông nói tùm lum tà la, rồi ông lên đọc diễn văn, rồi ông làm toàn xấu ốc không à. Không có một cái chút tu hành gì hết trơn, không có một cái sự huấn luyện để thực tập, để mà duy trì, để mà tập cái tâm này, để cho nó bớt phiền não không. Chạy theo vô chùa rồi mà còn theo theo tài, theo sắc, theo danh này nữa, thấy không? Rồi cuối cùng là end up là như vậy đây. Thưa thầy, con thấy rằng người lớn tuổi sống một mình mà luôn luôn bị cô đơn, bây giờ làm sao cho người ấy đừng cô đơn đây? Trong cái hoàn cảnh ở bên Mỹ này đó, người già đó bây giờ cô đơn khủng khiếp, sống một mình con cái bỏ đi trơn. Những người như vậy làm sao sống như thế nào để giảm bớt cô đơn? Thiền sư trả lời, hễ người không có trí tuệ, không biết tu thì trẻ hay già họ đều thấy cô đơn hết, không phải đợi đến già mới cô đơn đâu. Nếu bây giờ mình không tu là mình trẻ mình vẫn cô đơn. Người cảm nghe cô đơn vì tâm họ quá sân hận, như họ muốn người khác phải chiều theo ý họ, họ muốn cho là hay, họ suy nghĩ về quá khứ huy hoàng của họ, họ muốn rằng mọi người phải kính trọng, nhưng mà không phải như vậy nữa, hết rồi. Vì vậy người ta bắt đầu tránh xa, và họ càng tránh xa họ bao nhiêu, họ càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Những người này không biết cảm thông, không biết yêu thương, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Chỉ có người tu có thực hành pháp bảo sẽ không thấy cô đơn. Tại sao như vậy? Bởi vì niệm định tuệ luôn luôn có mặt với họ. Người người có tu có chánh niệm là bạn đời miên viễn, đó là lời của Ngài Sutika đó. Khi mà chúng ta mà cô đơn, chúng ta mà sắp sửa chết rồi, không có ai xung quanh chúng ta hết, người bạn mà miên viễn của chúng ta mà giúp đỡ chúng ta vào những cái lúc đó là chánh niệm và trí tuệ mà chúng ta tu bây giờ này, các thiện pháp mà chúng ta có bây giờ này. Đó đó là những người bạn sẽ sẵn sàng để giang tay và giúp đỡ chúng ta. Tất cả mọi người sẽ đi hết, cho họ thương mình bao nhiêu nữa họ cũng muốn làm cho mình hết đâu, họ thương mình cho mình, họ cũng làm cho mình bớt cô đơn đau khổ. Chỉ có cái người tu biết hướng về trở lại cái nội tâm của mình, sử dụng niệm định tuệ, cái sự thực tập của mình, và cái đó nó sẽ bồi bổ cho mình. Có vậy thôi. Thôi đủ rồi hả? 8:30 rồi, cho gì nữa?
5 phút nữa sư.
Năm phút
vàng son.
Cái chị nghe có hiểu gì không? Mà bắt nó hoài, nó mệt quá.
Hiểu chứ sư.
Nghe
hay. Con ngồi yên là thấy hiểu
rồi. Nghe thấm thía.
Thấm thía tiếng thở.
Thôi đừng có nói tới, nghe mệt quá.
Thiệt mà sư.
Cái gì cũng có gì hỏi hết trơn hả?
Biết là Phong hỏi rồi sư.
Anh Phong hỏi, anh Phong hỏi chuyện gì
không?
Không. Không có gì hết. Phong nghe nghe thông cảm không?
Nghe.
Dạ, được được hả? Mô Phật. Dạ. Đây là những cái câu hỏi cũng rất là bình thường thôi. Họ tới họ hỏi thầy thiền sư thì ông cũng trả lời theo cái không có cái chi mà gọi là cái vùng sâu sắc cái trên. Nhưng mà nó toàn Phật pháp trong không. Rồi nghe mình mới hiểu cái sự lợi lạc của sự tu tập của mình. Không có ai nhắc nhở cái này mình đâu có biết. Đó là lý do mỗi năm mình sẽ đi qua là vậy đó. Đôi khi mình làm Phật sự, mình làm chuyện này chuyện kia, rồi mình bận rộn, mình busy thì mình quên cái chuyện tu niệm. Ông nhắc là sư không tu là sư sẽ chết, không tu phiền não nó quậy sư khổ lắm rồi. Mà bây giờ nó khổ bây giờ, mà lúc về già nó còn khổ nữa thì phiền não mà làm sao đây. Giờ sư đọc cái bài này cho quý vị nghe, cũng một cái bài nó liên quan tới vấn đề chấp tác ha, làm phục dịch. Đó, hồi nãy cô kia cô nói là cái lúc mà chùi rửa mà dọn dẹp á, mà tâm của con á, nó trong này nó cứ cằn nhằn, nó cào nhào hoài. Đó, bây giờ con nhờ con tu cái pháp tứ niệm xứ này. Hồi nãy quý vị nghe cái câu cô trình pháp, bây giờ cô nói tiếp. Có những lúc con ngồi tâm con rất là yên, con có thể chánh niệm, con có thể quan sát được. Cái phần thứ nhất là cô nói vấn đề chùi cột tiêu, hồi nãy mình đọc rồi ha. Bây giờ phần thứ hai cô hỏi liên quan tới vấn đề cái tâm phiền não của cô. Có những lúc con ngồi tâm con rất yên, con có thể quan sát, con có thể chánh niệm được. Nhưng lúc khác thì vọng tưởng đến quá chừng và con bị chúng lôi đi, con hoàn toàn thất niệm. Lúc bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về sự đau khổ của chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Để làm giảm bớt sự suy nghĩ, con tự hỏi, thưa thầy, mình làm như vậy có được chăng? con nhắc tâm con rằng đó, mày không có tu bây giờ là mày sẽ xuống địa ngục, mày không tu bây giờ là mày sẽ xây lui trong sanh tử luân hồi, mày sẽ rất là đau khổ. Con nhắc như vậy để con tự sát tấn con tu làm như vậy có được không? Thì sư trả lời cũng được, nhưng thay vì bạn suy nghĩ thì tại về khổ cảnh, tại sao bạn không suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là một pháp có bản chất tự nhiên, không có gì đáng sợ và không có gì đáng phải tránh né hết? Tôi thường nói với quý vị rằng vọng tưởng là sự suy nghĩ là một cái pháp tự nhiên. Thay vì mình nghĩ rằng ô mình không tu thì mình đi xuống địa ngục, thì mình nghĩ rằng ô cái pháp này là cái pháp tự nhiên. Tại vì mình nói chuyện nhiều, tại vì mình giao tiếp nhiều, tại vì mình phiền não nhiều, bây giờ tâm mình ngồi yên chỗ thì nó suy nghĩ. Mình bận rộn nhiều chuyện quá, mình tính toán nhiều quá, bây giờ mình ngồi yên thì tâm mình nó suy nghĩ. That's nature, nó là chuyện tự nhiên. Tại sao mà mình không nghĩ như vậy? Khi bạn hiểu rằng các pháp có bản chất của nó là tự nhiên, sự suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, không có gì đáng sợ, không có gì đáng ngại, nó không còn là vấn đề nữa, hãy quan sát nó như là một đối tượng. Tại sao mà bạn không nghĩ như vậy? Trước khi mà bạn quan sát nó, bạn nhắc bạn đi, ồ, nó chuyện tự nhiên thôi. Khi hành giả thay đổi thái độ, tức là chúng ta chấp nhận, thay vì chúng ta xua đuổi, chúng ta đẩy cái vọng tưởng đi chỗ khác và tư duy cho chân chánh, thì vọng tưởng không đến quá nhiều, không dồn dập như bạn nghĩ đâu. Bây giờ tôi nhắc bạn này, khi mà vọng tưởng nó tới như vậy đó, thì thay vì bạn xua đuổi, bạn bực bội, bạn sân hận, là bạn dọa bạn không tu mày sẽ đi địa ngục, thì bạn nhắc rằng ồ, cái chuyện này chuyện tự nhiên. Cái vọng tưởng là cái tâm mình nó suy nghĩ hoài. Hồi nãy mình đi mình nói chuyện người ta, hoặc giả là mình nghe một cú điện thoại liên quan tới vấn đề đau khổ của gia đình mình, hay là có cái chuyện gì mình không bằng lòng chẳng hạn. Bây giờ mình ngồi tâm mình nó suy nghĩ, tâm mình nó dấy động là cái chuyện tự nhiên, không có chi là problem hết trơn, không có chi là đáng ngại. Hãy xem nó là đối tượng, rồi mình duy trì chánh niệm. Thưa thầy, bây giờ tâm con thật là chán nản, con vô cùng bực bội, con cứ nghĩ rằng ngồi đây mà suy nghĩ những cái chuyện phiền não vô ích vô lý như thế này, đừng có tu nữa, đi về cho rồi. Cô này là một sư cô Bắc Tông, bên đó là sư bà, bên đó nói rằng là con đi qua chuyến này là con phải đi về, con phục vụ cho chùa của sư bà, không có được ở lâu nữa. Thì cô nghĩ là nỗ lực của tu trước khi cô về, mà bây giờ con chán nản, con bực bội quá, ngồi chi mà cứ suy nghĩ toàn cái chuyện tào lao, không chuyện đâu vào đâu hết trơn, làm cái gì như vậy, thôi đi về hết cái chỗ yên cho rồi, đi về để giúp sư bà yên cho rồi. Thì sư trả lời, không, đây là cơ hội tốt cho mình tu, đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có xét đoán về cái kinh nghiệm của mình. Làm thế hành giả đang than vãn cằn nhằn như hành giả đã làm lúc trước khi chùi nhà vệ sinh để phục vụ đại chúng. Cô có nhớ không? Hồi nãy cô nói rằng là hồi trước mà con chùi nhà vệ sinh là con cũng than vãn, con cũng cằn nhằn, cũng cào nhau như vậy. Con nói rằng mấy cái bà này sao mà đi cầu không giỏi, mấy cái người này sao mà vô tích sự vậy, để đi tắm rửa ra mà đạp nước đổ tùm lum tà la. Thì cô cằn nhằn với cái cầu tiêu như thế nào thì bây giờ cô cũng cằn nhằn với cái sự suy nghĩ của cô. Hành giả vừa mới nói bây giờ tâm con được không bực bội lúc chùi nhà vệ sinh nhờ có chánh niệm, vọng tưởng thì cũng giống như cứt vậy thôi. Thay vì ở bên ngoài, bây giờ đã ở trong tâm mình sẽ vui vẻ và chấp nhận quán tâm tương tự như khi mình chùi nhà vệ sinh. Tại sao mà cô không nghĩ như vậy? Hồi nãy là cô nói rằng bây giờ đó con không có ngán nữa, con vui vẻ, con chùi, con dội sạch sẽ nhà vệ sinh. Thì cái vọng tưởng này thì là một dạng nhà vệ sinh. Hồi trước nhà vệ sinh nó nằm ở ngoài, bây giờ nhà vệ sinh ở trong. Mình cũng vui vẻ, mình chấp nhận, rồi mình duy trì chánh niệm. Phẫn bên ngoài, phẫn bên trong, bạn nghĩ sao? Giống người khác đây. Không sợ đồ dơ bên ngoài, thì tại sao bây giờ mình lại ngán cái thứ bên trong? Vọng tưởng là phẫn, phải không? Mình không ngán phẫn bên ngoài, tại sao bây giờ phẫn bên trong mà mình lại ngán? Mà cái phẫn bên ngoài ấy, thì lâu lâu nó mới xảy ra một lần thôi. Lâu lâu mình có người họ đi cầu họ cũng dội, hay là họ đi tắm họ vậy thôi, thấy không? Thì lâu lâu 2-3 ngày mình mới chấp chắc mình làm lần. Còn cái vọng tưởng này, ngày và đêm không ngừng nghỉ, phiền não mà. Đức Phật nói phiền não này nó đốt cháy tâm chúng sanh hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Suy nghĩ là đốt cháy mình, suy nghĩ là nó đốt cháy mình, suy nghĩ phiền não đó. Vậy là cái phẫn trong này là rất là nguy hiểm này. Nó là rất là nhiều và nó thường trực hoài. Đừng có cái thái độ chống đối nó, hãy xem nó như là phẫn bên ngoài mà thường vui vẻ, xắn tay áo lên và chùi nó. Đúng 8:30 rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.